Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Cường giả mạnh nhất có quyền lực chi phối tất cả. Một thân cấp cường giả, vô luận là cái gì ở trước mặt họ cũng là hư vô, không có ai dám trêu vào thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả là người mạnh nhất, bất kỳ trở ngại nào trên con đường này đều không thể ngăn cản được nhịp tiến của Lâm Lôi, không có cách nào có thể ngăn cản được. Lão Tam, 3 năm trước, lúc ta tới Đế Đô đã gặp đệ đệ của ngươi, Giả Độ đột nhiên nói. Ốc Đốn ư? Lâm Lôi nhãn tình vụt sáng. Giả Lỗ gật đầu mà cười. Lúc ta gặp ốc đốn đang lo lắng cho ngươi. Hắn ta không biết ngươi đã ra sao. Ta nói với hắn rằng ngươi không có chuyện gì, chỉ là ra ngoài tu luyện một mình thôi. Ốc Đốn, nó thế nào rồi? Lâm Lôi lại hỏi. Yên tâm đi, nó rất tốt. Giả Lỗ kinh ngạc nói. Không tưởng được đệ đệ của ngươi so với ngươi còn cường tráng hơn nữa. 3 năm trước đã cao hơn ngươi rồi đấy. Hiện tại có thể còn cao hơn. Cánh tay đó, cơ bắp đó thật là đẹp lắm. Lâm Lôi gật đầu mà cười. Ốc Đốn có thể trưởng thành như vậy hoàn toàn nằm trong ý liệu của mình, bởi vì trong lịch sử của gia tộc, mỗi một đại long chiến sĩ đều cực kỳ cường tráng. Vũ khí sử dụng thích hợp nhất là trên đảo Đổ Lục, đệ nhị đại hùng một thanh trường thương cực nặng, đệ tam lại dùng một trọng chùy. Lâm Lôi, đệ đệ Ốc Đốn của ngươi vẫn còn có thể ẩn thân, trước kia vẫn luôn ẩn tàng thực lực. Bất quá sau khi biết chuyện của ngươi, đệ đệ của ngươi lại không ẩn tàng nữa, từng bước hiển kỳ thực lực của mình. Trong khoảng thời gian so tài thất cấp niên lại bỗng nhiên nổi tiếng, đánh bại một bát cấp cường giả. Giả Lỗ kinh thán mà nói. Lâm Lôi cười nhạt, bát cấp cường giả ư? Ốc Đốn hiện tại là thất cấp, hắn có thể long hóa, một khi long hóa liền tiến vào cửu cấp rồi đó. Sau khi đổi danh, tình hình của Ốc Đốn ra sao rồi? Lâm Lôi hỏi. Ốc Đốn được phong làm đế quốc bá tước, hiện tại ở Áo Bố Lai Ân đế quốc chính là một ngôi sao mới. Đợi qua một vài năm nữa, nói không chừng sẽ được triệu tập vào trong Vũ Thần Môn đấy. Hy vọng bước vào Thánh Vực là rất lớn. Vũ Thần Môn, Thánh Vực ư? Lâm Lôi tịnh không muốn đệ của mình vào Vũ Thần Môn. Đương đương là Long Huyết chiến sĩ, tiến nhập vào Thánh Vực là chuyện đương nhiên. Lâm Lôi cùng với Gia Lỗ nói chuyện hết cả một buổi sáng. Đối với Ốc Đốn, hắn đã đoán và hoàn toàn yên tâm. Mấy hảo huynh đệ của mình thời gian qua cũng có thể coi là tốt. Ăn xong bữa trưa, Lão Tam, đây là lệnh bài đạo sầm tường hội trưởng lão hội của ta, đại biểu thân phận trưởng lão của ngươi, ngươi cầm lấy đi. Giả Lộ lấy ra một khối lệnh bài đen thui. Lâm Đồi có chút ngạc nhiên, trưởng lão ư? Hắn ta lúc ở phần lại thành biểu lộ rất thực lực của cửu cấp chiến sĩ, lúc đó Lâm Đồi mới 17 tuổi, lại thêm việc có ma pháp thiền phú, hơn nữa Lâm Đồi lại có thể biến thân thành Long Huyết chiến sĩ. Đạo sầm thường hội nội bộ trưởng lão hội cho rằng Lâm Lôi trở thành Thánh Vực cường giả là chuyện không sớm thì muộn. Đã như vậy, để Lâm Lôi trở thành trưởng lão của đạo sầm thường hội, nó tuyệt đối là một đoạn đầu tư có giá trị lớn nhất. Người cầm lấy đi, xem như là nể mặt huynh đệ ta. Giả Lỗ cười. Lâm Lôi nhìn Giả Lỗ, hắn ta hiểu rằng nếu nhận lệnh bài này, sau này đạo sầm thường hội gặp chuyện khó thì mình phải giúp đỡ. Cái này đại biểu cho quyền lực và cũng đại biểu cho trách nhiệm. Được. Ta nhận. Lâm Lôi cười rồi thu lấy. Cho dù là bản thân của hắn không có lệnh bài này, nếu như đạo sầm thường hội thực sự có chuyện khó xử vì hảo huynh đệ Gia Lỗ của mình, hắn cũng sẽ không thúc thủ bàng quang. Xin đa tạ. Cảm tình giữa hai huynh đệ tốt như vậy, rất nhiều chuyện không cần phải nói cũng hiểu. Lão Tam, ta cảm thấy so với 3 năm trước, khí thế của ngươi đã thu liễm hơn rất nhiều. Hơn 3 năm qua, thực lực hiện tại của ngươi đạt tới cỡ nào rồi? Gia Lỗ hạ giọng tò mò hỏi. Lâm Lôi cũng không che giấu, dưới Thánh Vực có lẽ không có địch thủ đâu. Giả Lỗ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Được rồi, ta về trước đây, 2 ngày nữa lại tới gặp người nhá. Lâm Lôi cười mà nói. Bắc Hải hành tình tại một tòa thành nhỏ phổ thông, trong đình viện u tĩnh. Thị Đặc Lạc đại nhân, một chiến sĩ cường tráng trầm giọng gọi bên ngoài cửa phòng, phải xuất phát rồi đấy. Phút chốc, cửa phòng phát ra một tiếng kẽo kẹt rồi hé mở. Thì Đặc Lạc một quang lãnh đệ như đao lướt nhìn hắn. Xuất phát thôi. Dạ, nam tử này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi Thì Đặc Lạc bước ra cửa lớn của đình viện, tất cả mọi người trong đình viện mới dám thở ra một hơi. Thanh vực đỉnh phong cường giả, cho dù là một đạo mục quang cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Nhanh, nam tử đó lập tức thúc giục mà nói. Những người khác áp tải năm tráng hán cao to lục tục kéo ra ngoài. Năm tráng hán này đều cao 2 mét, cơ nhục toàn thân cường hại đến khiếp người. Chỉ là năm huynh đệ lại bị một loại dây thừng màu vàng sẫm siết chặt, cho dù bọn họ rất khỏe mạnh nhưng không thể thoát ra được đâu. Miệng bọn họ cũng bị bịt kín. Ô ô ô ô, năm huynh đệ đó phẫn nộ phát ra tiếng. Muốn chết sao? Một hắc y nam tử áp dài quất mạnh một roi lên mình một người trong năm huynh đệ, lại chỉ thấy lưu lại một đạo bạch ấn. Mẹ nó chứ, thân thể này rắn như đá vậy. Trong khi đám người thị đặc lặc đi qua giữa một tòa thành trì của Bắc Hải thành tỉnh, thì Lâm Lôi đem đệ bối tạp tỷ bội gửi nhờ một người ở đạo sầm thường hội ở Ba Tư Nhị tỉnh thành. Còn hắn và Thái Tư Lạc và bối bối Hắc Lỗ tiến thẳng về Qua Đức quận thành. Trong một đội ngũ áp giải thứ nhất này chỉ có 2 cửu cấp cường giả, độ khó không cao. Trong lộ trình, Thái Tư Lạc ngồi trên vai của Hắc Lỗ cười mà nói, thực không biết người mà đội ngũ này áp giải là ai. Thái Tư Lạc à, tin tức bội Lý bị giết chắc chắn là có thể bị tổng phụ trách của áo bố Lại Ân đế quốc biết rồi đấy. Lâm Lôi đột nhiên cất giọng mà hỏi. Có thể đã biết rồi, Thái Tư Lạc nói. Bất quá, bọn chúng có lẽ là nghĩ không ra, ta có thể là biết linh hồn sưu tác. Tại Khoa Đức quận thành, đây là một tòa thành trì bậc trung có thể chứa được hơn 30.000 người. Được xem là một quận thành giáp giới giữa Tây Bắc hành tinh và Bắc Hải hành tinh. Mỗi một ngày, lưu lượng người của Khoa Đức quận thành đều vô cùng lớn. Tới rồi đây. Nhìn thấy toàn thành trì to lớn ở xa xa, Lâm Lôi dừng nhịp bước. Lộ trình 6 tiếng hơn 800 dặm, nhưng hô hấp của Lâm Lôi lại không hề có chút rối loạn nào. Kỳ từng đã như vậy, còn xa mới được tốc độ cực hạn của hắn. Đối với Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ mà nói thì đương nhiên là càng dễ dàng hơn. Tới rồi, mặt trời còn chưa khuất núi kìa kìa. Thái Tử Lạc quay đầu nhìn về mặt trời đang lửng lơ ở bầu trời phía tây, cảm thán thốt lên một tiếng. Trong ký ức của bội Lý, trên thực tế có một địa chỉ rõ ràng, bởi vì bội Lý định tự mình chạy tới Khoa Đức quận thành để nghênh tiếp. Mà đám người Lâm Lôi, Thái Tử Đặc đi qua bên thuê một đình viện cách địa chỉ đó không xa. Có tiền thì làm việc gì cũng xong. Sau đó Lâm Lôi, Thái Tử Đặc lại an tĩnh tu luyện, chờ đợi đội ngũ áp giải đó tự chui đầu vào lưới. Cho đến tận mười mấy ngày sau, trên ngã rẽ cách Bắc Hải hành tinh hơn 2.000 dặm, thì Đặc Lặc cùng với đội ngũ áp giải cuối cùng cũng đến được phận vị của Bắc Hải hành tinh. Lọc cọc, lọc cọc, một nam tử dắt tuấn mã trên cạnh thì Đặc Lặc cung kính mà nói. Đại nhân, theo tin tức thì tổng phụ trách của Tây Bắc hành tinh bội Lý đã bị sát hại. Chúng ta có tiếp tục đi theo lộ tuyến đã định hay không? Thì Đặc Lặc ngồi trên tuấn mã trầm mặc trong chốc lát, hờ hững mà đáp. Tín ngưỡng của bội Lý bá tước đối với chúa là không thể nghi ngờ. Hắn ta tuyệt đối không phản bội chủ đâu. Tiếp tục lộ tuyến đã định đi. Dạ. Kỵ sĩ bên cạnh cung kính tuân lệnh như vậy. Kỵ sĩ đó kỳ thường cũng không lo lắng. Thứ nhất, bội Lý bá tước đích xác là phần tử cuồng tín của Quang Minh giáo đình, tuyệt đối sẽ không phản bội. Thứ hai, cho dù đối phương có thẩm vấn bội Lý bá tước, tối đa cũng chỉ hỏi được một chút bí mật của Quang Minh giáo đình, tuyệt đối không hỏi ra được kế hoạch áp giải của cả tiểu đội kia. Hào huống gì trong đội ngũ lại có những vị thị đặc lặc cường giả này thì còn sợ cái gì nữa. Đến tầm gần tối, đám người thị đặc lặc cuối cùng cũng tới được Khoa Đức quận thành. Người trong Khoa Đức quận thành trước cái chết của bội Lý sớm đã nhận được mệnh lệnh. Bọn họ từ lâu đã được áp giải tiểu đội này đi. Chư vị đại nhân, các vị chiều nay sẽ nghỉ ngơi ở đây, cơm nước đợi một chút nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Người phụ trách tại Khoa Đức quận thành cung kính mà nói. Một vị cửu cấp cường giả nhìn hắn. Gần đây, chỗ các ngươi không xảy ra tình trạng hỗn loạn gì chứ? Dạ không có, gã phụ trách đó cung kính trả lời. Tốt, ngươi có thể đi được rồi. Những người hầu chuẩn bị thức ăn cũng có thể đi. Ở đây không cần các người nữa. Cửu cấp cường giả phân phó. Vâng, vâng ạ, phụ trách nhân cung kính mà đáp lại. Thi Đặc Lặc sau khi xuống ngựa, thong thả bước vào trong đình viện, tìm một gian phòng rồi đi vào. Từ Tạp La, đến giờ cơm tối thì gọi ta nha. Nói xong thì đóng cửa lại. Cửu cấp cường giả này cung kính nhận lệnh. Từ Tạp La vốn là đội trưởng của đội áp giải tiểu đội này. Bất quá khi Thi Đặc Lặc đã tới, thì đương nhiên tất cả phải nghe theo Thị Đặc Lặc. Tạp Tạp La nhìn kỹ mỗi người hầu một hồi, phát hiện đều là người bình thường thì càng yên tâm. Đem bọn chúng ra đây, Tư Tạp La quát lên. Năm huynh đệ trong xe ngựa lập tức bị áp giải xuống. May mà không gian trong thùng xe ngựa khá lớn, nếu không với khổ người của năm huynh đệ thì ngồi cũng không được, nằm cũng không xong. Năm người các ngươi nghe cho rõ đây, nếu như ồn ào, lần thứ nhất chặt tay của các ngươi, lần thứ hai thì cắt lưỡi của các ngươi. Tư Tạp La lạnh nhạt gắt lên. Lập tức thuộc hạ của hắn lôi rẻ nhét vào miệng của năm huynh đệ kia ra. Năm huynh đệ tức giận nhìn Tư Tạp La, bất quá bọn họ biết Tư Tạp La là loại người đã nói là làm. Năm huynh đệ bọn họ cũng không ngu xuẩn đến mức tự chuốc lấy khổ vào thân. Tư Tạp La, rồi đến một ngày, năm huynh đệ chúng ta sẽ giết người. Lão đại Ba Khắc trong năm huynh đệ lạnh giọng mà nói. Tư Tạp La giễu cợt cười một tiếng. Người khác thì không biết, nhưng hắn thì biết. Năm huynh đệ này cuối cùng cũng sẽ thành tái thể của thiên sứ, còn linh hồn của năm huynh đệ đều phải bị phá diệt. Nếu như có cơ hội, ta lúc nào cũng hoan nghênh thôi. Tư Tạp La hừ một tiếng. Năm huynh đệ Ba Khắc sinh sống ở Bắc vực Thập Bát Công Quốc. Bọn họ đều là cô nhân, từ nhỏ một lão đầu thu dưỡng rồi nuôi lớn. Bọn họ đã gọi lão đầu ấy là Gia Gia. Gia Gia có một tửu quán bình dân đủ để dưỡng dục năm huynh đệ này. Năm huynh đệ từ nhỏ khí lực đá rất mạnh. Gia Gia của bọn họ quá khứ cũng từng là một chiến sĩ trong quân đội. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng họ. Thiên phú của năm huynh đệ cao đến kinh người. Lúc gần 10 tuổi, thân thể đơn thuần đã đạt đến lục cấp. Hôm nay, năm huynh đệ mới hơn 30, thân thể đã đạt tới bát cấp địa bộ. Sau khi Gia Gia chết, năm huynh đệ liền gia nhập vào quân đội. Đại Bắc vực Thập Bát Công Quốc, năm huynh đệ này ở một trong những công quốc là những nhân vật anh hùng, ngạo nghễ dẫn dắt quân đội. Tranh đấu giữa các công quốc, bát cấp chiến sĩ đã được coi là cấp cao nhất. Năm huynh đệ thân thể bưu hãn như vậy, lực lượng công kích thực là đáng sợ. Thế nhưng, bọn họ cuối cùng cũng bị người của Quang Minh Giáo Đình phát hiện. Quang Minh Giáo Đình lập tức phái hai cường giả gần đạt đến cửu cấp dẫn binh mã đến. Bọn họ phản kháng, song người của Quang Minh Giáo Đình đã trực tiếp đem gia nhân của bọn họ mà toàn bộ sát tử. Ba Khắc Ngũ huynh đệ nhìn đám người này đầy cừu hận. Trong năm huynh đệ vốn ba người đã có thê tử và hài tử, hai huynh đệ khác cũng đã có nữ nhân yêu thích. Nhưng hiện tại, người của Quang Minh Giáo Đình đã đem toàn bộ mà giết hết cả đi. Người của bọn chúng tới rồi. Mỗi ngày đều chú ý đến đình viện nên Lâm Lôi đã phát hiện ra. Đình viện luôn luôn bỏ không, cuối cùng cũng có người ở. Hơn nữa, nghe thấy tiếng người còn không ít. Bích Lục quang mang trong mắt của Thái Tư Lạc lóe lên, cười tà dị. Đợi mười mấy ngày rồi, rốt cuộc cũng đợi được. Lâm Lôi khi nào thì chuẩn bị xuất thủ đây? Lão thấy được rằng bọn họ có ưu thế áp đảo thì tùy lúc ra tay đều có thể thành công. Lục đêm xuống đi, Lâm Lôi quyết định. Thái Tử Lạc cũng gật gật đầu đồng ý. Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ ở bên cạnh nằm trong đình viện trợ mắt, lặng im đợi đêm xuống. Quả đức quần thành càng lúc càng yên tĩnh. Đợi đến lúc đêm khuya, toàn thành tựa hồ như không có bất kỳ một tiếng động nào nữa. Lâm Lôi đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên mở to đôi mắt. Xuất phát thôi. Hắn ta nhìn Thái Tử Lạc bên cạnh. Người cẩn thận một chút nhá. Yên tâm đi, Thái Tử Lạc tự tin cười đáp. Ta hiện tại sẽ đem vòng linh triệu hoán ra. Chỉ khoảng vài giây sau, lưỡng đầu kim mao bích nhãn cương thi đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lại qua một chút nữa, một nhân hình sinh vật thân mang hắc bào xuất hiện trong đình viện. Đây là cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn nhân hình sinh vật mặc hắc bào kia. Cửu cấp đỉnh phong lão thị yêu đây. Thái Tư Lạc cười mà nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Bên cạnh mình có nhiều cao thủ như vậy, đối phương lại chỉ có hai cửu cấp cường giả. Thêm nữa là bản thân lại bị đánh lén. Trường chiến đấu này căn bản không có tính cách thức. Đi thôi. Lâm Lôi trực tiếp nhảy qua bức tường của đình viện. Bối bối, Hắc Văn Vân Báo bám sát theo sau. Thái Tử Lạc, lưỡng đầu kim mao bích nhãn cường thi, lão thị yêu cũng đi theo sau cùng. Một lát sau thì đi tới bên ngoài tòa đình viện. Mọi người chia nhau hành sự nhé. Những thủ vệ trông coi năm huynh đệ ta sẽ giải quyết. Sau đó mọi người giết tất cả những người ở trong các phòng gian khác. Lâm Lôi trầm giọng mà nói. Hành động thôi. Ba Khắc Ngũ huynh đệ trong cùng một gian phòng, bên ngoài phòng giam có hai bát cấp chiến sĩ trông coi. Hai người bọn chúng chỉ tùy ý nhìn xung quanh, chốc chốc lại trao đổi với nhau vài ba câu. Hai người bọn chúng tại thời khắc đối diện với sinh tử dường như có nhận biết liền nhìn sang bên cạnh, nhưng bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy hai đạo tử sắc quang mang yêu dị. sau gáy hai tên trào máu tươi. Vù một tiếng, bùi bối hắc lỗ, lão thị yêu lượng đầu kim mao bích nhãn cường thi lập tức lao vào hướng các phòng khác, còn Lâm Lôi thì hỏa tốc xông vào phòng của ngũ huynh đệ. Bước vào gian phòng ấy, ba khắc ngũ huynh đệ kinh ngạc nhìn quái vật từ từ vừa lao vào, toàn thân phủ đầy hắc sắc long lân, phần lưng và trán sắc nhọn lộ ra vẻ hung ác, đặc biệt là đôi con ngươi màu ám kim khiến cho người ta phải lạnh tim.
Người là ai?
Ba khắc dù lớn mật nhất nhưng từ tận đáy lòng cũng có chút chấn kinh. Hồi đáp ba khắc là tử sắc kiếm mang.
Phập,
sợi dây thừng màu ánh kim đó dưới tử huyết thần kiếm của Lâm Lôi lần lượt đứt ra. Sau khi lĩnh ngộ thế, Lâm Lôi sử dụng tử huyết nguyện kiếm cảnh giới đã đạt tới tầng cao mới. Thế này rất là bất phần vũ khí. Quyền đầu cũng có thể dẫn tới thiên địa khởi chi thế, đao kiếm cũng có thể như vậy. Tử huyết nguyện kiếm bản thân đã cực kỳ sắc bén, lại thêm đấu khí quán thông của Lâm Lôi, phách khai sợi dây thừng đó thực là không dễ như trở bàn tay. Dây thừng cho năm huynh đệ đều đứt ra, họ lập tức hiểu ra rằng người trước mắt vì cứu bọn họ mà đến, còn chưa kịp nói cám ơn thì đột nhiên cút, chỉ nghe thấy tiếng hét giận dữ, a à, một tiếng kêu thống khổ vang lên. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lập tức chạy vào trong đình viện, chỉ thấy lão thị yêu mặt hắc bào đang thống khổ rền rỉ trên mặt đất. Địa bàn bên trong đình viện từng tấc nước ra, chứng tỏ đó là kết quả khi lão thị yêu đánh đập trên sàn, hơn nữa trên mặt đất còn có huyết dịch màu lục.
Chuyện gì vậy? Lâm Lôi kinh ngạc hỏi.
Tài Tử Lạc cũng rất ngạc nhiên. Không hay rồi, có cao thủ ẩn tàng ở đây. Lão thị yêu là cựu cấp đỉnh phong cường giả, hơn nữa thân thể nổi tiếng là cường hãn. Cường giả ở trong căn phòng đó đã đánh trọng thương lão thị yêu, chứng tỏ là rất khủng bố.
Bối bối, hắc lỗ, vào đây.
Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm mà quát. Bối bối và hắc lỗ lúc bấy giờ hóa thành hai đạo hắc ảnh chạy vào trong đình viện. Lúc này ba các ngũ huynh đệ cũng đã bước ra, Lâm Lôi lại chăm chú nhìn vào trong căn phòng kia. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, một nam tử thể hình gầy gò, nhỏ thó ở trong phòng bước ra. Mái tóc ngắn màu bạc giống như là cương châm khiến cho nam tử này càng cương nghị và lạnh lùng hơn. Đặc biệt là đôi nhãn tình bằng lãnh. Thì Đạc Lạc lãnh mạc nhìn lão thì yêu. Vong linh sinh vật ư. Ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi và Tái Tử Lạc cười lạnh một tiếng mà nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là vong linh mà Pháp Sư Tái Tử Lạc cùng với nhân vật được gọi là thiên tài Long Huyết Chiến Sĩ Lâm Lôi ư. Sự biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ của Lâm Lôi, những nhân vật thượng tầng của Quang Minh Giáo Đình đều biết rõ vô cùng. Rất tốt, đều là đối tượng mà Giáo Đình muốn bắt, hôm nay ta tiện tay bắt luôn. Khóe miệng của Thị Đạc Lạc hơi nhếch lên, lộ ra tiếu dung lạnh lùng.
Suy, suy,
Long Vĩ của Lâm Lôi lắc lư, đánh nát mặt đất. Đột nhiên, một đạo quang mang màu thổ hoàng che phủ cả mặt đất của đình viện. Tất cả mọi người trong đình viện đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tái Tử Lạc cũng phải quỵ xuống. Thế nhưng đột nhiên trên người Tái Tử Lạc lão thị yêu, lượng đầu kim mao cương thi, bối bối, hắc lỗ đều được bao bọc bởi một tầng hoàng sắc quang mang. Bọn họ không còn chịu ảnh hưởng của trọng lực ấy nữa. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Quả nhiên đúng như những gì tài liệu đã nói, không những là Long Huyết Chiến Sĩ mà còn là ma pháp thiên tài. Thì Đặc Lạc bây giờ cười mà nói, trọng lực thuật này của ngươi là bát đội địa đấy. Không ngờ rằng mới từng này tuổi thôi, ngươi đã từ thất cấp ma pháp sư đạt tới bát cấp ma pháp sư cảnh giới. Đáng tiếc, một thiên tài như ngươi hôm nay lại phải chết trong tay ta. Thì Đặc Lạc từng bước đi về phía Lâm Lôi. Lên thôi, Tái Tử Lạc hét lên một tiếng. Lượng đầu kim mao cương thi lập tức đề hống đất thanh, bước từng bước về hướng của Thị Đạc Lạc. Đồng thời cũng ngay trong lúc ấy, đám người của Tái Tư Lạc, Lâm Lôi ngầm hiểu nhau lập tức chạy ra bên ngoài. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo lóe lên, lượng đầu kim mao cương thi trực tiếp bị cắt thành hai nửa, ngã vào trong đình viện. Các người muốn chạy ư? Rồi Thị Đạc Lạc trong thoáng chốc đã phi tới khoảng không trước mặt đám người Lâm Lôi. Y cứ như thế đứng trên không trung, tay cầm thanh trường kiếm còn dính đầy máu của hai kim mao cường thi. Quả nhiên là thánh vực cường giả. Tái Tử Lạc cười khổ một tiếng. Kỳ thực vừa rồi nhìn thấy cửu cấp đỉnh phong lão thi yêu dễ dàng bị đánh trọng thương như vậy, Lâm Lôi bọn họ đã cảm thấy bất diệu, nhận thấy người này rất có thể là thánh vực cường giả. Hiện tại đã thấy quả nhiên là như vậy. Tốc độ phi hành của thánh vực cường giả là rất nhanh, bọn họ có muốn chạy cũng không chạy nổi. Lâm Lôi, Tái Tử Lạc quay sang nhìn nhau đều minh bạch tình thế hiện giờ. Vốn cho rằng hành động lần này rất dễ dàng, không ngờ đột nhiên lại gặp một thánh vực cường giả. Lâm Lôi cảm thấy không cam lòng, con người màu ám kim cay nghiệt nhìn Thị Đạc Lạc, đành phải liều chết thôi. Lạnh như cắt, gió lạnh gào thét trong đêm, nhân mã của đội ngũ áp giải vốn ở bên cạnh Thị Đạc Lạc vừa rồi trong thời gian ngắn đã bị giết chết hết cả. Hôm nay bên phe bọn chúng chỉ còn lại một mình Thị Đạc Lạc. Bên phía Lâm Lôi có Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tử Lạc, ba khắc ngũ huỳnh đệ. Đối phương chỉ có một mình Thị Đạc Lạc, nhưng lúc này đám người Lâm Lôi không nghi ngờ gì nữa, đang ở bên yếu thế, cả đào mệnh cũng vô cùng khó khăn. Trọng lực thuật chỉ có tác dụng trên mặt đất, cách mặt đất càng xa thì dẫn lực nhận được càng ít. Lâm Lôi hiểu rất rõ điều này, khi một thánh vực cường giả bay lượn trên cao mấy chục mét, chỉ sợ căn bản không cảm giác được dẫn lực thôi. Lúc này thì Đạc Lạc đứng trên không cách mặt đất khoảng 10 mét. Cho dù bản thân của y có tụ giáo dẫn lực tác dụng, phòng trừng cũng chỉ khoảng lưỡng bội dẫn lực thôi. Lâm Lôi trong đầu nhanh chóng tính toán phải làm như thế nào để giữ được tính mạng của mình. Tái Tử Lạc bây giờ khẽ nói, Lâm Lôi, thanh vực cường giả có thể phi hành, thế nhưng cũng chỉ giống như các loại ma thú phi hành. Tốc độ bay thẳng nhanh phi thường, có thể trong một phạm vi nhỏ cực tốc xê dịch, nhưng tốc độ di chuyển lại chỉ nhanh hơn khoảng 2 lần so với cửu cấp cường giả thôi. Đạo lý này có thể hiểu rất đơn giản. Ví như người bình thường chạy trốn, tốc độ chạy thẳng đương nhiên là nhanh, thế nhưng nếu như khiến cho người đó một chốc hướng sang phải, một chốc đột nhiên hướng sang trái, một chốc lại quay ngược, tốc độ của người có thể bằng 1/3 so với tốc độ chạy thẳng là đã khá lắm rồi. Lâm Lôi minh bạch đạo lý này, lúc đầu không chú ý đến, hiện tại nhớ ra, hắn ta đột nhiên trong đầu lóe lên một tia ánh sáng. Sao, muốn chống cự ư? Thì Đạc Lạc tay cầm thanh trường kiếm dính đầy lục sắc tiên huyết. Bối Bối, Hắc Lỗ, các người không cần đi ra khỏi phạm vi của trọng lực thuật. Con mắt màu ánh kim của Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Thị Đạc Lạc trên không trung. Thanh vực cường giả có thể nói là vô cùng lợi hại, nhưng y là chiến sĩ, không có cách nào triệt tiêu được trọng lực thuật ảnh hưởng. Y có cách để liên tục đứng trong không trung, nhưng một khi y rơi xuống mặt đất, tốc độ khẳng định sẽ giảm xuống 2-3 lần. Tới lúc đó sẽ không nhanh hơn ta được đâu, cũng không nhanh hơn được so với các người. Bối Bối, Hắc Lỗ nghe xong gầm lên một tiếng, nhưng Tái Tử Lạc lại nhíu mày, tốc độ của lão không thể tính là nhanh được. Để chúng ta lên, năm huynh đệ chúng ta không thể làm liên lụy đến ân nhân ngài được. Ba khắc ngũ huynh đệ lúc bấy giờ liên tục rống lên, cơ nhục toàn thân nhô lên cao, thậm chí còn có một loại khí tức khủng bố của ma thú. Lâm Lôi tay cầm Hắc Ngọc trọng kiếm, nhìn Thị Đạc Lạc trên không trung, đừng có lỗ mãng. Ở bên trên, Thị Đạc Lạc cũng không vội vàng ra tay, lạnh đạm nhìn một màn này, là một thánh vực đỉnh phong cường giả, y chẳng lẽ lại không có biện pháp đối phó với người ở dưới thánh vực ư? Tốc độ chăng, ánh mắt sắc bén của Thị Đạc Lạc lạnh nhùng nhìn Lâm Lôi. Chiêu này của ngươi đối với người sở nhập thánh vực thì có thể hữu hiệu. Đáng tiếc, ta đến nhập thánh vực đã hơn mấy trăm năm rồi. Tiểu tử, thánh vực không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Thánh vực không phải là sự áp bức của lực lượng thuần túy, mà là một loại cảnh giới đấy. Lâm Lôi cầm kiếm đứng trước mặt tất cả mọi người, lạnh lùng nhìn Thị Đạc Lạc. Hắn không có biện pháp khác. Trước tốc độ của thánh vực, hắn không có chỗ để mà chạy, chỉ có thể đứng trong phạm vi của trọng lực thuật mới có được một tia hy vọng. Vù, vù, Thị Đạc Lạc toàn thân như mũi tên rời cung bắn thẳng vào Lâm Lôi, hắc sắc trường bào phần phật theo gió. Đồng thời, một thanh trường kiếm lấp lánh ánh vàng dùng một tốc độ bình thường đánh tới Lâm Lôi. Một kiếm xuất ra, hàn khí dày đặc cả đình viện. Lâm Lôi cảm thấy bản thân trong nháy mắt giống như đi tới một thế giới băng tuyết, khí tức lạnh tóng hoàn toàn bao phủ lấy trên người của hắn. Đồng thời, không gian xung quanh chớp mắt đã hoàn toàn bị băng phong khóa lại. Trường kiếm dùng tốc độ phổ thông nhưng mang theo một khí thế không thể chống lại chém về phía của Lâm Lôi. Cảnh giới của thế ư? Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi chậm chậm chuyển động với một tốc độ cố định. Trong mắt của Thị Đạc Lạc quang mang lấp lánh. Vù, vù! Trường kiếm bằng lãnh của hắn làm tê liệt không gian, tốc độ thoáng chốc đã tăng lên gấp 10, đột nhiên trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Lôi. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi như là ngư nhân trong nước, nhẹ nhàng chặn lấy bằng lãnh trường kiếm kia. Một nhanh, một chậm, nhưng lại chạm vào nhau thật quỷ dị. Không có âm thanh nào khác, kiếm cùng với bằng lãnh trường kiếm chạm nhau, chỉ thấy một loại không khí chấn động mà con mắt màu ánh kim của Lâm Lôi vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương như cũ. đại địa áo nghĩa tam trọng lãng, thì Đạc Lạc cảm thấy một cỗ ba động quỷ dị truyền tới, giống như ba động công kích trầm mạnh liệt lập vào trong tâm tạng của mình. Âm âm, tiếng vang khủng bố lấy thịt Đạc Lạc làm trung tâm phát tán ra, đầu khí màu trắng cũng như là cuồng bão từ thân thể thịt Đạc Lạc bạo phát ra bốn phương tám hướng, không theo một quy luật nào cả. Mỗi một sợi ngân bạch sắc đấu khí đều như mũi tên sắc bén xuyên qua chu vi đỉnh viện. Cẩn thận, ngăn chặn ngân bạch phát đấu khí phát tát khắp nơi trên cơ thể bảo hộ bác khắc ngũ huynh đệ ở đằng sau. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có cách nào hoàn toàn bảo hộ được cho năm người. Vẫn có một số ngăn bạch sắc đấu khí đâm lên người của ngũ huynh đệ. Phập, phập, lưu hạ mấy chục đạo huyết ngân, ngũ huynh đệ cuối cùng cũng đã có thể ngăn chặn được. Phòng ngự của ngũ huynh đệ này quả thực rất mạnh đấy, Lâm Lôi trong lòng thầm cảm thán. May là thì Đạc Lạc chỉ tra trong lúc vô ý bạo phát ra đấu khí, hơn nữa còn bạo phát ra bốn phương tám hướng, như vậy mới khiến cho ba khắc ngũ huynh đệ không bỏ mạng, thế nhưng cũng thương tích đầy mình, huyết tích loang lổ. Còn Tái Tư Lạc, trước mặt hắn có một kỵ sĩ mặc hắc sắc chiến giáp, tay cầm trường thương, đây chính là hắc kỵ sĩ đội trưởng trong tam đại cửu cấp đỉnh phong vòng đình dưới trướng của Tái Tư Lạc. Oanh một tiếng, những bức tường ở xung quanh dường như vỡ vụn, thậm chí cả những phủ đệ ở chung quanh cũng chịu ảnh hưởng. Một số người bị thánh vực cường giả đấu khí phát tán ra chấn tử. A, cứu mạng! Những âm thanh sợ hãi của cư dân chung quanh lập tức vang lên, tiếng nổ đó cũng khiến cho không ít người trong khoa Đức quận thành tỉnh dậy, cư dân xung quanh hoang mang chạy ra khỏi nhà của mình. Đám người Lâm Lôi nghiêm túc nhìn Thị Đạc Lạc trên không trung. Thị Đạc Lạc dùng tay lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó nhìn Lâm Lôi một cách kinh ngạc, cuối cùng kinh thán mà nói: Lâm Lôi, không ngờ rằng cảnh giới của ngươi đã vượt qua được tầng dẫn động thiên địa này, bội phục, bội phục. Dẫn động thiên địa cũng là thế, chính là một loại cảnh giới của thánh vực cường giả. Chịu một kích của ta mà không thụ thương gì cả, Lâm Lôi thầm nghĩ. Thị Đạc Lạc nhìn thẳng vào Lâm Lôi than thở: Lâm Lôi, ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi, cảnh giới hiện tại mà ngươi lĩnh ngộ cách biệt không xa với thánh vực đỉnh phong cường giả. Một người bình thường khốn tại cửu cấp đỉnh phong không có cách nào bước vào được thánh vực là vì cảnh giới không đủ, còn ngươi thì ngược lại, cảnh giới rất cao nhưng đấu khí của ngươi còn lâu mới đủ. Lâm Lôi bản thân cũng minh bạch đạo lý này, một thiên tài như ngươi mà chết quả thực là đáng tiếc. Thì Đạc Lạc bộ quang trở nên đằng lệ lạnh lùng mà nói: Lâm Lôi, để biểu lộ sự tôn kính đối với người, ta chuẩn bị dùng một kích lợi hại nhất bằng phòng thế giới để đối phó với người đây. Kỳ thực người cho rằng trọng lực thuật này có thể ảnh hưởng đến ta ư? Thì Đạc Lạc cười lạnh, sau đó toàn thân phát tán ra ngân bạch sắc quang mang khủng bố, cả người của y giống như mặt trời. Ngân bạch sắc quang mang trên người của y rất nhẹ nhàng, bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Trọng lực thuật ư? Lâm Lôi giật mình phát hiện địa hệ năng lượng cấu tạo thành trọng lực thuật đã bị ngân bạch sắc quang mang đó trục xuất. Trong phạm vi mấy trăm mét đều là khu vực được ngân bạch sắc quang mang chiếu rọi. 21 tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, Thi Đạc Lạc trong lòng cảm thán không thôi. Có rất nhiều người mấy trăm năm cũng không bước vào được thánh vực, nhưng còn Lâm Lôi thì sao? Mới 21 tuổi cảnh giới đã cao như vậy. Bối bối, Hắc Lỗ, các người lập tức chuẩn bị chạy đi, Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lão đại, Bối bối lập tức quính lên. Đừng có lẻ mẻ nữa, Lâm Lôi tức giận mà quát. Bối bối, Hắc Lỗ khẩn thiết gầm lên, nhưng bọn chúng không có biện pháp nào khác. Mà lúc này bà Lỗ Khắc huỳnh đệ, kể cả Tái Tư Lạc cũng không biết phải nói gì hơn. Còn Lâm Lôi đứng ở trước chúng nhân, ngưng thị nhìn Thị Đạc Lạc, chỉ có thể dùng đại địa áo nghĩa cấp cao nhưng chưa luyện thành thục thôi. Đôi mắt màu ám kim của hắn chăm chăm nhìn đối phương, tay cầm hắc ngọc trọng kiếm. Đại địa áo nghĩa tam trọng lãng chỉ mới là tối cơ sở, tam trọng lãng cơ sở này Lâm Lôi hiện tại 100% có thể thi triển ra, nhưng công kích càng cao hắn lại không nắm chắc được nhiều, hiện tại chỉ có thể liều thôi. Ngoại trừ đại địa áo nghĩa chỉ còn một chiêu tối nguy hiểm đó, nhãn tình của Lâm Lôi dần dần đỏ lên. Hống hống, hắn ta lúc bấy giờ liền cúi thấp người, đột nhiên song thủ phủ đầy long lân bất thình lình dẫm lên trên đất. Cả người của hắn như một phiến đá lớn bị máy bắn đá ném về phía Thị Đạc Lạc đang đứng giữa lưng trường không. Quay lại, Thị Đạc Lạc lạnh lùng chém một kiếm. A! Lâm Lôi đột nhiên trống lên, hắc ngọc trọng kiếm trong tay phải mạnh theo sức mạnh vô tận chém mạnh vào Thị Đạc Lạc. Đồng thời, tử sắc quang mang chói mắt từ trong tả thủ của hắn chiếu ra. Thần khí tử huyết nhuyễn kiếm cơ hồ như là cùng một lúc rút tử huyết nhuyễn kiếm ra, tinh thần lực của Lâm Lôi đã dẫn động sát khí khủng bố bên trong tử huyết nhuyễn kiếm. Cả bề mặt của tử huyết nhuyễn kiếm hoàn toàn lưu thẳng yêu diễm hồng quang giống như huyết dịch.
Âm, âm!
Thấy Lâm Lôi làm trung tâm, đạo hồng sắc khí giống như là thực chất hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Những người xem trộm ở bên ngoài mấy trăm mét đều vì kinh ngạc mà thét lên sợ hãi. Ngay cả ba khắc ngũ huynh đệ trong lòng cũng rung động vì kinh ngạc. Cả Thi Đạt Lạc trong lòng cũng hoảng sợ. Trong mắt của đại quần chúng ở xa xa, lúc này Lâm Lôi đang bị đạm hồng sắc sát khí mê vụ bao quanh, chính là một sát thần tuyệt đối. Bọn họ thậm chí không dám phản kháng. Thế còn Thị Đạc Lạc thì ở gần Lâm Lôi nhất. Thị Đạc Lạc chỉ cảm thấy một cỗ sát khí khủng bố hoàn toàn che phủ y. Cỗ sát khí này so với ma khí của ma thú sơn mạch vương giả Đế Lâm lúc trước còn đáng sợ hơn nhiều. Cỗ sát khí có tính thực chất này đã trực tiếp dung nhập vào thân thể của y, trực tiếp xông vào linh hồn trong não hải của y. Giết! Giết! Thanh âm quỷ dị không ngừng vang vọng trong não hải của y. Thi Đạc Lạc cảm thấy bản thân giống như quay lại lúc nhỏ còn là một tiểu cất khái, càng ngày bị những thanh niên cầm đầu dùng roi đánh, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng tâm tính của thánh vực cường giả phi thường vững chắc. A! Y cường hành áp chế sự sợ hãi trong đầu, ngân bạch sắc đấu khí trong thân thể điên cuồng bạo phát. Dưới tình huống như vậy, thực lực của Thi Đạc Lạc chỉ phát huy được một nửa. Chết đi! Lâm Lôi hai mắt đỏ rực, hắc ngọc trọng kiếm trong tay liên tục chém về hướng của Thị Đạc Lạc. Âm, âm, liên tục ba nhát, hắc ngọc trọng kiếm cùng với thanh trọng kiếm của Thị Đạc Lạc va chạm vào nhau. Mỗi một lần chạm vào, Lâm Lôi đều cảm thấy hữu thủ bị chấn động đến ngứa ran, thậm chí hổ khẩu cũng bắt đầu tê liệt. Vèo, vèo. Lúc hắc ngọc trọng kiếm công kích lần thứ ba, tử huyết nhuyễn kiếm đã chém được 10 kiếm. 10 kiếm quỷ dị liên tiếp chém vào cùng một chỗ. Tuy Thị Đạc Lạc đấu khí hùng hậu, thế nhưng kiếm thứ 8 đã xuyên phá đấu khí, kiếm thứ 9 cùng với kiếm thứ 10 xuyên qua cơ nhục của Thị Đạc Lạc, nhưng y thể nội vẫn có đấu khí hùng hồn như cũ. Lâm Lôi không có cách nào tiếp tục ở trên không trung, sau khi liên tục chém ra 10 kiếm, toàn thân đã bắt đầu quỵ xuống. Thị Đạc Lạc mục quang chuyển sang lạnh lùng, bị một cửu cấp đỉnh phong cường giả bức bách tới bước này, đơn giản là một sự sỉ nhục. Y hét lên một tiếng, băng phong thế giới. Lâm Lôi rơi xuống đất, lại nhìn lên không trung, một màn kiếm ảnh mê nhuyễn tựa hồ như xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã đến trước mặt của mình. Lúc này cả thế giới trong mắt Lâm Lôi đều tràn ngập một đạo kiếm ảnh mê huyễn. Hắn ta không kịp chống đỡ. Còn trong mắt của Tái Tư Lạc, bà các ngũ huynh đệ và những người quan chiến thì cảm thấy nhiệt độ tại không gian xung quanh hạ xuống đến mức cực kỳ đáng sợ. Trên lông mi của mọi người đều có băng sương ngừng kết. Đồng thời mũi kiếm của Thị Đạc Lạc đâm vào mi tâm của Lâm Lôi, mà Lâm Lôi lại ngay cả một chút phản ứng cũng không có, tùy ý để trường kiếm đâm tới. Chủ nhân, lão đại, Hắc Lỗ và Bối Bối, hai con ma thú chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Lâm Lôi bị giết chết. Một kiếm này của Thị Đạc Lạc đã vượt quá cấp độ thế. Nếu như đại địa áo nghĩa của Hắc Ngọc trọng kiếm là một loại công kích đặc thù, thì một kiếm của Thị Đạc Lạc là một chữ khoái. Chết ư? Lâm Lôi thực sự không cam tâm, hắn ta không muốn chết, hắn ta còn chưa đạt được mục tiêu trong lòng của mình. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều người khi đứng trước cái chết đều không muốn chết. Chung quy thì trái đất không phải chỉ quay quanh một người, có rất nhiều chuyện không được như ý muốn. Lão đại, cẩn thận! Bối Bối rời lệ. Thế nhưng đột nhiên nó chợt sững sờ, không phải chỉ có Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tử Lặc, Hắc Kỵ Sĩ đội trưởng, ba các ngũ huynh đệ, thậm chí cả những người xem ở xa cũng ngây ngốc. Chuyện gì vậy? Toàn bộ mọi người đều ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Lôi lúc này vẫn đứng trên mặt đất, còn Thi Đạc Lạc thì lăng không hướng về hắn. Thanh trường kiếm thì rất rất gần mi tâm của Lâm Lôi. Nhưng hai người cứ dừng lại như thế, cả tiên huyết chảy trên hổ khẩu ở tay phải của Lâm Lôi cũng dừng lại trên không, không động đậy được nữa. Lúc này không gian giữa hai người Lâm Lôi, Thi Đạc Lạc dường như đã bị bất động, vô luận là người hoặc vật thể đều không thể động đậy được. Không chỉ lúc này có bọn họ không thôi, ngay cả những người trong đình viện như Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tử Lạc, ba khắc ngũ huynh đệ đều không động đậy được. Một cảnh tĩnh mịch đáng sợ, tĩnh mịch đầy áp bức và khủng bố. Trong mắt của Thi Đạc Lạc hiện lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lâm Lôi đại sư lâu rồi không gặp. Chỉ nghe thấy âm thanh trượt nhả vang lên, một nam tử hơn 30 tuổi, mái tóc đen dài rối tung, mặc trường bào rộng, cứ thế bước tới, trông như mới vừa ngủ dậy. Thị Đạc Lạc đúng rồi, chỉ là một tên tiểu già hỏa mà đạt tới thánh vực đỉnh phong, ta thì lại không tiến bộ, thực đúng là không còn mặt mũi nào để gặp người nữa. Nam nhân mặc trường bào rộng lười nhác vất tay, Thi Đạt Lạc giống như đụng phải một ngọn núi, toàn thân như một viên đá bắn đi. Âm, thân thể của Thi Đạt Lạc liên tục đập vỡ mười mấy bức tường rồi mới rơi xuống đất. Lâm Lôi hơn 3 năm rồi không gặp. Nam tử này cười tít mắt nhìn Lâm Lôi, đồng thời Lâm Lôi cảm thấy bản thân đã có thể di động. Bội Bối, Hắc Lỗ, Tài Tử Lạc, ba các ngũ huynh đệ đều khôi phục lại năng lực di động. Áp lực khủng bố đó đã mất đi. Hy Tắc đại nhân, Lâm Lôi cảm kích cúi người hành lễ, hắn ta vô cùng biết ơn Hy Tắc. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đối phương cứu tính mạng của hắn, Lâm Lôi hỏi sao lại không cảm kích đến rời nước mắt. Người vừa mới tới chính là Hy Tắc, vị sát thủ chỉ vương đó. Đám người Tái Tử Lạc thì chết lặng người, màn vừa rồi thực sự làm quá quỷ dị, thì Đạt Lạc trước mặt người này lại không hề có chút năng lực đề kháng. Tiếng đa vụn chuyển động vang lên, thì Đạt Lạc bò dậy, tuy bụi đất đầy đầu nhưng hắn vẫn bước tới, nhìn Hy Tắc một cách khó tin. Người, đây là... Thì Đạt Lạc hoàn toàn bị chấn động. Đây là gì? Người nói xem đây là gì? Hy Tắc cười tà dị nhìn Thị Đạc Lạc. Thị Đạc Lạc hoàn toàn không có khí thế của cường giả mà đầy kinh ngạc nhìn Hy Tắc lắp bắp. Thần chi lĩnh vực ư? Thần chi lĩnh vực phải không? Bọn Lầm Lôi, Tái Tử Lạc cũng cực kỳ kinh ngạc. Hỏi sao Thị Đạc Lạc lại chấn kinh như vậy? Có thể dưới tình huống như vừa rồi hoàn toàn đem hành động của tất cả mọi người dừng lại. Chỉ có thể là thần chi lĩnh vực trong truyền thuyết mà thôi, mà thần chi lĩnh vực chỉ đạt tới thần cấp cảnh giới mới có thể có được. Ngày nay Ngọc Lan đại lục tư đạt đỉnh phong cường giả là vũ thần Ao Bố Lai Ân, đại tế ti, lượng đại cường giả của Hắc Ám Chi Sâm và Ma Thú Sơn Mạch. Thế nhưng hiện tại sát thủ chi vương Hy Tắc này đã có thần chi lĩnh vực. Hy Tắc bấy giờ cười. Hy Tắc đại nhân, đám người Lầm Lôi đều ngạc nhiên nhìn Hy Tắc. Hy Tắc cười híp cả mắt, sờ sờ bộ râu cá trê. Đừng có kinh ngạc, Thị Đặc Lạc, đám gia hỏa các ngươi ai ai cũng hung hăng cản quấy như thế. Lão tử ta hơn 5.000 năm trước đã đạt tới thánh vực đỉnh phong, tốc độ tu luyện của ta so với các ngươi còn nhanh hơn nhiều, ta mới là thiên tài đấy. Hy Tắc nhổ một bãi nước bọt mà nói. Nhưng lão tử ta đây lại bị khốn ở thánh vực đỉnh phong hơn 5.000 năm mãi không đột phá. Lão tử cũng không còn mặt mũi nào, cho nên 2 năm trước lão tử cuối cùng cũng đột phá cái tầng tiểu mồ mồ đó. Đám người Thi Đạc Lạc, Lầm Lôi, Tái Tử Lạc đều giữ nguyên vẻ trầm mặc. Trời ơi, một thần cấp cường giả lại đản sinh như thế này sao? Lầm Lôi lúc bấy giờ cũng có thể lý giải, án theo cách nói của Đức Lâm già già, Hy Tắc có thể là một nhân vật cùng thời với Đức Lâm Kha Ốc Đặc, lúc đó còn là thánh vực cường giả. Hơn 5.000 năm rồi, đến hôm nay cuối cùng cũng đột phá, đạt tới thần cấp cũng không tính là đột ngột. Hy Tắc đại nhân, Thi Đạc Lạc lập tức cung kính cúi người. Bất kỳ một thần cấp cường giả nào cũng đủ tư cách để khiến cho hắn cung kính. Chỉ cần đạt tới thần cấp thì thực sự có thể không cần để đế quốc vào trong mắt. Bọn họ là cao nhất, một thần cấp cường giả dù trọng thương, tiêu diệt cả Quang Minh giáo đình cũng không phải là khó. Có chuyện gì? Hy Tắc liếc nhìn Thi Đạc Lạc. Thi Đạc Lạc cung kính nói, Hy Tắc đại nhân, những năm gần đây, Hy Tắc đại nhân cùng Quang Minh giáo đình chúng ta quan hệ cũng không tệ. Không biết Hy Tắc đại nhân có nguyện ý tiến nhập Quang Minh giáo đình của ta hay không? Chỉ cần Hy Tắc đại nhân nguyện ý, tin rằng giáo hoàng bệ hạ sẽ đồng ý bất kỳ nhượng bộ nào. Thần cấp cường giả ư, mời làm giáo hoàng, Hải Đình Thư có chỉ sợ phải đồng ý thôi. Dẫu sao có thần cấp cường giả tọa trấn, địa vị của Quang Minh giáo đình trên đại lục sẽ nổi bật hơn. Ta không có hứng thú. Hy Tắc hừ một tiếng mà nói, lão tử đã nhiều tuổi như vậy rồi, cả quân đao tổ chức của ta mà cũng lười chẳng muốn quản, người còn muốn bảo ta làm gì thay cho các người nữa. Thì Đạc Lạc đúng túng cười khan 2 tiếng, Hy Tắc của ngày hôm nay chỉ sợ có chỉ vào bụi giáo hoàng mà mắng, giáo hoàng cũng không dám hé răng, đây là sự uy nghiêm của thần cấp cường giả. Hy Tắc đại nhân không đồng ý, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng. Có điều Lầm Lôi này giết không ít người của Quang Minh giáo đình, Hy Tắc đại nhân liệu có thể... Đồ rắm thối! Hy Tắc đá vào bụng của Thị Đạt Lặc. Bất quá một cước này của Hy Tắc rõ ràng không dùng đúng sức lực của mình. Lầm lỗi chính là Thạch Điều Đại Sư, là nhân vật cùng cấp với Phổ Lỗ Khắc Từ Đại Sư. Cuộc đời này của ta vốn rất ít lạc thú, một là mỹ nữ, hai là Thạch Điều, muốn giết Lầm lỗi Đại Sư ư, nằm mơ đi. Thì Đạt Lặc không dám nói thêm gì nữa. Y trong lòng rất phiền não, bởi vì nhiệm vụ lần này của y là áp giải Ngũ Huynh Đệ với Quảng Bình Giao Đình. Thân thể của Ngũ Huynh Đệ đều là bát cấp, một khi thiên sứ hàng lâm rất có thể sẽ là năm thánh vực đỉnh phong cường giả. Hy Tắc đại nhân, được lắm, Giao Đình chúng ta sẽ nể mặt Hy Tắc đại nhân. Thì Đạt Lặc mỉm cười, chỉ là năm người này là Giáo Đình chúng ta bắt buộc phải bắt, cho dù phải trả bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải mang chúng quay về. Hy vọng Hy Tắc đại nhân đáp ứng cho. Á, năm người, mang đi đi, dù sao ta cũng không biết chúng. Hy Tắc tùy tiện đáp. Quang Minh Giáo Đình mấy năm nay địch thực làm đối với hắn không tội, Hy Tắc cũng phải nể mặt Quang Minh Giáo Đình một chút. Bà các Ngũ Huynh Đệ lúc này không khỏi kinh ngạc. Hy Tắc đại nhân, Lầm Đồi vội vàng lên tiếng. Lầm Lôi, năm người này có quan hệ trọng yếu với ngươi sao? Hy Tắc nhếch mép nói, ta thấy hình như là không biết cơ mà, đừng có quản nữa, bản thân thoải mái là được, mặc kệ người khác sống hay chết. Tính cách này của Hy Tắc là một mình tiêu diêu tự tại. Đà tạ Hy Tắc đại nhân, Thi Đạt Lặc đại hỉ. Hy Tắc cười híp cả mắt, gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn bá khắc huynh đệ, để ta xem năm người mà Quang Minh Giáo Đình các ngươi xem trọng là những ai. Bây giờ mục quang của Hy Tắc hoàn toàn chiếu lên người của bà khắc Ngũ Huỳnh Đệ. Bà khắc Ngũ Huỳnh Đệ thực sự rất dễ làm người khác chú ý. Thân người cao tới 2 mét, thân thể cường tráng đến phát sợ, đơn giản là giống với một con gấu. Năm người các ngươi tốt nhất là đừng có phản kháng. Thì Đạt Lặc bước tới, còn Tái Tư Lặc, Lầm Lôi thì muốn ngăn cản. Thế nhưng mục quang của Thì Đạt Lặc trở nên lạnh lùng, Tái Tư Lặc, Lầm Lôi cũng chỉ đành cười khổ. Bọn họ sao có thể ngăn cản một thánh vực đỉnh phong cường giả cơ chứ? Lầm Lôi vừa mới sử dụng sát khí của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cùng với công kích mạnh nhất của Hắc Ngọc Trọng Kiếm, dưới tình huống đó cũng chỉ khiến cho người ta bị một chút ngoại thương ngoài da mà thôi. Lầm Lôi, lần này đừng có quản nữa, năm huynh đệ chúng tôi cảm tạ ngài. Bà khắc Ngũ Huynh Đệ cao giọng mà nói, năm người này dáng người cao to thật đấy. Hy Tắc lúc bấy giờ liền phát ra một giọng nói cợt nhả. Thì Đạt Lặc lập tức lên tiếng tiếp lời, cũng khá cường tráng. Hy Tắc nhìn bà khắc Ngũ Nhân, biểu tình cợt nhả bỗng từ từ biến mất, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, thậm chí còn từng bước đến gần bà khắc Ngũ Huynh Đệ. Người tới làm gì? Lão Tam trong bà khắc Ngũ Huynh Đệ hắc xà rống lên. Tam đệ, không được vô lễ, bà khắc trầm giọng mà nói. Lão đại, một tráng hán khác bất mãn mà gắt lên. Hy Tắc lại trầm mặc nhìn năm huynh đệ kia. Thì Đạt Lặc đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, thấp giọng mà hỏi, Hy Tắc đại nhân, người như vậy là sao? Thì Đạt Lặc, người có thể đi rồi. Hy Tắc đạm nhiên mà nói, vậy Hy Tắc đại nhân xin cáo từ. Thì Đạt Lặc cung kính nói, quay người cao giọng nói với ba các Ngũ Huynh Đệ, năm người các ngươi bước về phía trước đi. Ta nói người đi, còn bọn họ thì ở lại đây. Hy Tắc lạnh giọng quát. Thì Đạt Lặc ngây ngốc, Lầm Lôi, Tái Tư Lặc ở bên cạnh cũng ngớ cả người ra. Cả ba các Ngũ Huynh Đệ cũng bị lời nói này làm cho kinh ngạc. Hy Tắc đại nhân, ngài sao lại như vậy? Thì Đạt Lặc lúc bấy giờ cũng kinh ngạc nhìn Hy Tắc. Vừa rồi Hy Tắc đã đáp ứng để y mang năm huynh đệ này đi, thế nhưng sao trong nháy mắt lại biến thành thế này? Hy Tắc biểu tình sầm lãnh trước giờ chưa từng có, lạnh lùng nhìn Thì Đạt Lặc. Thì Đạt Lặc, người nghe rõ ràng cho ta, quay lại nói với Hải Đình Tư, nếu sau này người của Giáo Đình các ngươi lại có chủ ý với năm huynh đệ bọn họ, thế thì đừng có mà trách Hy Tắc ta không nể mặt, trực tiếp giết tới thánh đạo của các ngươi. Thì Đạt Lặc nghe xong câu này liền kinh hoàng. Ngươi bây giờ đi đi, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì đừng có trách. Ánh mắt của Hy Tắc hàn quang lấp lánh, sát khí khủng bố dày đặc phát ra. Hy Tắc vốn là sát thủ trì vương, thiện trường đạo ám sát, mà Hy Tắc hiện giờ chính là thần cấp cường giả. Một khi Hy Tắc quyết định đối phó với Quang Minh Giáo Đình, cũng chỉ cần tiến hành ám sát, e rằng hoàn toàn có thể không chịu chút thương tổn nào mà giết chết toàn bộ thánh vực cường giả của Giáo Đình. Giáo Đình bất luận là như thế nào cũng không dám đắc tội với thần cấp cường giả, càng không dám đắc tội với một thần cấp cường giả thiện nghệ ám sát như vậy. Háo, thì Đạt Lặc trong lòng đầy cay đắng, đáy lòng của y rất phẫn nộ vì sự bá đạo của bản thân Hy Tắc, thật là quá đáng, nhưng thì Đạt Lặc đã minh bạch. Đối phương là thần cấp cường giả, có tư cách để mà bá đạo, còn bản thân của y thực ra không có thực lực và không dám tức giận mà phản kháng. Hy Tắc đại nhân, ta cáo từ trước. Thì Đặc Lăng hơi khom mình hành lễ, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh rồi biến mất không thấy đâu. Lầm Lôi, Tái Tử Lạc, ba các ngũ huynh đệ đều nhìn nghi hoặc Hy Tắc. Hy Tắc này quá khứ lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện, luôn luôn mang dáng vẻ lờ đờ, nhưng sau khi nhìn thấy ba các ngũ huynh đệ lại biến thành nghiêm túc như vậy, Lầm Lôi trong lòng nghi hoặc phi thường. Hy Tắc nhìn đám người Lâm Lôi, mọi người theo ta rời khỏi đây, nơi này người xem không ít, hơn nữa ta đoán rằng có thể có thánh vực cường giả cảm ứng được chiến đấu ba động cường liệt ở đây. Khoa Đức quận thành, xung quanh không có thánh vực cường giả. Cường giả ở gần nhất, cách xa gần nghìn dặm, dù là thánh vực cường giả, cự ly nghìn dặm phải phi hành mất một lúc lâu. Đám người Lâm Lôi lập tức theo Hy Tắc nhanh chóng ly khai địa điểm chiến đấu, ngay trong đêm rời khỏi Khoa Đức quận thành, đi tới hoang sơn dã ngoại. Hy Tắc mới để mọi người nghỉ ngơi như vậy. Hôm nay qua đêm ở đây đi. Hy Tắc thở dài mà nói. Hắn ta lúc này không còn vẻ tiêu sái bất kỳ như lúc bình thường nữa, ngược lại có chút thương cảm. Lâm Lôi ở bên cạnh luôn cảm thấy Hy Tắc này phải có chút quan hệ đối với ngũ huynh đệ kia. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.